Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu, ngày 15 tháng 10 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về Jerusalem và Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông. Sau đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, căn cứ người Kitô và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ nổ nhà máy bauxit tại Hungary. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha cho biết đã cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ nổ nhà máy bauxit tại Ica, cách thủ đô Budapest 160 cây số về hướng Tây, hôm mùng 4 tháng 10 vừa qua. Với khoảng 700.000 thước khối bùn đỏ độc hại tràn qua các làng mạc xung quanh, tai nạn hóa học khủng khiếp nhất trong lịch sử Hungary này đã làm cho 9 người bị thiệt mạng và 150 người bị thương. Hôm thứ Bảy, mùng 9 tháng 10 vừa qua, dân làng Kolonta, ngôi làng bị thiệt hại nặng nề nhất, đã được di tản khẩn cấp vì sợ một trận lụt khác có thể xảy ra. Ngoài ra, cũng trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần hôm thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã bày tỏ hy vọng về việc giải cứu 33 người thợ mỏ Chile bị mắc kẹt dưới lòng đất. Được biết hôm thứ Tư vừa qua, tất cả 33 người đều đã được đưa lên mặt đất một cách an toàn sau 69 ngày bị kẹt dưới lòng đất. Trong thời gian qua, Đức Thánh Cha đã nhiều lần cho biết Ngài hằng cầu nguyện cho họ. Ngài cũng đã gửi cho mỗi người một tràng chuỗi mân côi. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần vừa qua, Ngài nhắc lại việc kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần cuối cùng tại Fatima năm 1917 và khuyên các bạn trẻ siêng năng lần chuỗi mân côi. Trong bài huấn dụ hàng tuần, Đức Thánh Cha nói rằng, Thiên Chúa có trăm ngàn cách để đánh động các tâm hồn và dạy dỗ cho họ biết thế nào mới là thực sự sống. Đức Thánh Cha đưa ra bài học này nhân dịp ôn lại cuộc đời và gương sáng của nữ chân phước Angela Foligno, một thành viên của dòng ba Francisco vào thế kỷ thứ 13. Nữ chân phước Angela sinh ra trong một gia đình giàu có tại Ý. Trước những tai họa dồn dập xảy đến, nữ chân phước nhận ra cuộc sống tội lỗi của mình. Sau khi nhận được một thị kiến về Thánh Francisco Assisi, nữ chân phước đã đi xưng tội. Sau khi chồng con qua đời, nữ chân phước đã xin gia nhập vào hội dòng ba Francisco. Cuộc đời của nữ chân phước Angela đã được kể lại trong Hạnh chân phước Angela Foligno do chính linh mục giải tội của nữ chân phước biên soạn. Cuốn sách ghi lại những chi tiết về cuộc chiến đấu của nữ chân phước. Từ nỗi lo sợ về tội lỗi và hình phạt, nữ chân phước đã tìm được tình yêu của Chúa. Theo Đức Thánh Cha, cuộc đời của nữ chân phước này cho thấy Thiên Chúa có trăm ngàn cách thế để đánh động tâm hồn con người và dạy dỗ họ biết thế nào là thực sự sống. Tin Santiago, Chile. Các đức giám mục Chile kêu gọi tiếp tục cầu nguyện sau khi 33 người thợ mỏ được đưa lên mặt đất một cách an toàn. Sáng thứ Tư vừa qua, vào giữa lúc những người thợ mỏ đang được đưa lên mặt đất, các đức giám mục Chile đã cho công bố một tuyên ngôn kêu gọi tiếp tục cầu nguyện. Với tựa đề, Chile đang trải nghiệm một buổi sáng phục sinh, tuyên ngôn của Hội đồng giám mục Chile viết rằng, lời Chúa đang được công bố một cách mạnh mẽ bên ngoài hầm mỏ, khi những người thợ mỏ đầu tiên được đưa lên mặt đất và đoàn tụ với gia đình. Trong tuyên ngôn, các đức giám mục Chile cũng ghi nhận rằng, cả đất nước đã cầu nguyện cho công tác giải cứu được mệnh danh là San Lorenzo. Thật vậy, Thánh Lorenzo là quan thầy của những người thợ mỏ. Các đức giám mục Chile kêu gọi mọi cộng đồng hãy tiếp tục cầu nguyện và cảm tạ Thiên Chúa có sự sống, vì giây phút phục sinh mà mọi người đều chứng kiến. Được biết, Đức Hồng Y Francisco Javier Errázuriz, Tổng giám mục Santiago, đã cùng với nhiều vị giám mục khác dâng thánh lễ và tham dự buổi canh thức cầu nguyện tối thứ ba vừa qua. Tin Roma. Đức Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem gọi cộng đồng Công giáo tại thánh địa là một giáo hội trên núi sọ. Phát biểu trong phiên khoáng đại thứ tư của Thượng hội đồng giám mục thế giới về Trung Đông hôm thứ tư vừa qua, Đức cha Fuad Thuan, Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem nói rằng, với khoảng 2% dân số và phải đau khổ vì bạo động và bất ổn, cộng đồng Công giáo tại thánh địa là một giáo hội trên núi sọ. Do đó, Ngài kêu gọi các tín hữu hãy giúp đỡ các cộng đồng tại thánh địa bằng lời cầu nguyện, bằng tình yêu thương và liên đới, để tránh cho các cộng đồng này không trở thành một đại bảo tàng viện giữa trời. Trong phiên họp, nhiều vị nghị phụ khác cũng tố cáo tình trạng bi đát của các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Đức cha Basil George Casmusa, tổng giám mục Mosul, Iraq, thuộc nghi lễ Syria, nói đến một thiểu số Kitô bị tàn phá vì hiện tượng bỏ nước ra đi và các đợt khủng bố. Ngài cũng cảnh cáo về tình trạng hạ giảm sinh suất trong các gia đình Kitô. Ngoài ra, các tín hữu Kitô tại Iraq còn bị tố cáo một cách bất công là làm tay sai cho Tây phương Kitô giáo, và như vậy bị xem như ký sinh trùng trong đất nước. Theo Đức cha Casmusa, các tín hữu Kitô đông phương trong các nước Hồi giáo bị kết án hoặc phải biến mất hoặc phải đi lưu vong. Cũng liên quan đến Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông. Một nghị phụ tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông nói đến tầm quan trọng của đời sống viện tu trong việc canh tân các giáo hội đông phương. Trong bài phát biểu trong phiên họp chung hôm thứ ba vừa qua, Đức cha Ramzi Gamu, tổng giám mục Tehran, chủ tịch hội đồng giám mục Iran, ghi nhận rằng các đan viện đã hầu như biến mất khỏi các giáo hội đông phương. Theo ngài, đây là một mất mát lớn lao. Đức cha chủ tịch hội đồng giám mục Iran giải thích rằng đời sống viện tu đã phát xuất từ Đông Phương. Hình thức tu trì này đã là khởi điểm của một công cuộc truyền giáo tuyệt vời trong những thế kỷ đầu của giáo hội. Đức cha Gamu cũng nhắc lại rằng, các đức giám mục tiên khởi đều được chọn giữa các tu sĩ vì đời sống thiêng liêng sâu xa của các ngài, cũng như kinh nghiệm của các ngài trong việc Chúa. Theo Đức cha Chủ tịch Hội đồng giám mục Iran, kinh nghiệm ngàn đời của giáo hội cho chúng ta thấy rằng cầu nguyện là linh hồn của truyền giáo. Chính nhờ cầu nguyện mà mọi hoạt động của giáo hội được phong phú và mang lại hoa trái. Tất cả những ai đã tham gia vào việc canh tân giáo hội và mang lại cho giáo hội bộ mặt trẻ trung đẹp đẽ đều là những người cầu nguyện. Đức cha Gamu nói, chính vì thế mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta cầu nguyện không ngừng. Tin Roma. Các đức giám mục Hoa Kỳ không đặt vấn đề về các linh mục có gia đình trong các giáo hội đông phương. Trong một cuộc họp báo bên lề Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông, các đức tổng giám mục Detroit, Hoa Kỳ và Toronto, Canada nói rằng các ngài không đặt vấn đề về việc các giáo hội Công giáo đông phương truyền chức linh mục cho những người có gia đình tại Bắc Mỹ. Mặc dù cho phép các linh mục có gia đình, các giáo hội Công giáo Đông Phương vẫn tuân thủ một thỏa thuận đã có từ lâu là không truyền chức linh mục cho những người có gia đình tại Bắc Mỹ, để tránh xung đột với các tín hữu Công giáo La Mã. Đức Tổng giám mục Detroit, Hoa Kỳ và Đức Tổng giám mục Toronto, Canada đã thỏa thuận rằng, việc truyền chức linh mục cho những người có gia đình trong các giáo hội Đông Phương tại Bắc Mỹ sẽ không tạo ra xung đột nào. Tuy nhiên, hai vị Tổng giám mục này cho biết, hiện các đức giám mục của các giáo hội Công giáo Đông Phương tại Bắc Mỹ vẫn chưa thống nhất với nhau về việc phong chức linh mục cho những người có gia đình. Trong cuộc họp báo, hai vị tổng giám mục Bắc Mỹ trên đây nói rằng, trong các giáo phận của các ngài, hiện có khá nhiều người Công giáo thuộc các giáo hội Đông Phương. Tin Roma. Một vị đại diện của Do Thái giáo tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông kêu gọi tránh thái độ thù nghịch đối với Israel. Trong bài phát biểu tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông hôm thứ Tư, 13 tháng 10 vừa qua, ông David Rosen, giáo trưởng Do Thái, giám đốc văn phòng liên tôn của Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ nói rằng, các cuộc xung đột chính trị tại Trung Đông không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa các tín hữu Kitô và người Do Thái. Theo giáo trưởng Rosen, những tiến bộ trong cuộc đối thoại Công giáo và Do Thái trong những thập niên vừa qua cần phải được xem như một biến chuyển tốt lành của thời đại. Ông kêu gọi các tín hữu Kitô nên tiếp tục cuộc đối thoại, mặc dù gặp nhiều căng thẳng chính trị. Ngược lại với những chỉ trích của các nghị phụ thường hội đồng giám mục, ông Rosen mạnh mẽ bênh vực chính sách của Israel. Ông nói rằng, trong khi tại các nước khác trong vùng, các tín hữu Kitô phải bỏ nước ra đi, thì tại Israel, dân số Kitô giáo vẫn gia tăng, nhất là nhờ những đợt di dân từ các nước Đông Âu và thế giới thứ ba. Giáo trưởng Rosen nhìn nhận rằng, các tín hữu Kitô đang sống trong lãnh thổ Palestine, thường chịu nhiều biện pháp an ninh mà chính phủ Israel buộc phải đề ra để duy trì trật tự và an ninh cho các công dân của mình. Ông nói rằng, những than phiền về những biện pháp này là điều có thể hiểu được. Tuy nhiên, theo ông, những lời than phiền này thường lại được đưa ra với thái độ thù nghịch đối với dân tộc Israel. Ông cũng lên tiếng bên vực việc chính phủ Israel đưa ra dự luật bắt buộc những ai muốn nhập quốc tịch Israel phải tuyên thệ trung thành với quốc gia Do Thái. Theo ông, Do Thái ở đây không nên hiểu như là tôn giáo mà chỉ có tính cách văn hóa. Tin New York. Các nhà lãnh đạo Kitô tại Sudan cảnh báo Liên Hiệp Quốc về một đại họa có thể xảy ra tại nước này. Phát biểu tại trụ sở Liên Hiệp Quốc hôm thứ Hai, 11 tháng 10 vừa qua, các nhà lãnh đạo Kitô Sudan, trong đó có hai giám mục Công giáo, đã thúc giục cộng đồng thế giới chuẩn bị để đương đầu với một cuộc khủng hoảng nhân đạo có thể sẽ xảy ra tại nước này vào đầu năm tới. Các nhà lãnh đạo Kitô Sudan nói rằng, người dân miền Nam Sudan xem cuộc trưng cầu dân ý vào tháng Giêng năm tới là một cơ hội để chọn lựa tự do. Hủy bỏ hay đình hoãn cuộc trưng cầu dân ý, hoặc xem cuộc trưng cầu dân ý như không phù hợp với ý muốn của dân chúng, là tạo ra một lỗ hổng nguy hiểm sẽ được lấp đầy bằng bạo động và ngay cả chiến tranh. Cộng đồng thế giới cần phải chuẩn bị để đối phó với kết quả của cuộc trưng cầu dân ý. Theo các nhà lãnh đạo Kitô tại Sudan, sự an toàn và các quyền cơ bản của người dân miền Nam đang sinh sống tại miền Bắc, trong đó có quyền tự do tôn giáo, sẽ gặp khó khăn trước, trong và sau cuộc trưng cầu dân ý. Các vị cho biết, hiện người dân đang phải sống trong bầu khí sợ hãi, đe dọa và thị oai. Các vị thúc giục cộng đồng thế giới hãy chuẩn bị để đối phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo, nhất là khi có nhiều người bị cưỡng bách phải di dân. Trong cuộc nội chiến kéo dài từ năm 1983 đến năm 2005, giữa miền Bắc có đa số dân theo Hồi giáo và miền Nam với đa số dân thờ vật linh và theo Kitô giáo, đã có khoảng 2 triệu người thiệt mạng. Cuộc nội chiến đã chấm dứt khi Tổng thống Omar Hassan Ahmad al-Bashir cho miền Nam được tự trị có giới hạn và hứa tổ chức cuộc trưng cầu dân ý vào tháng Giêng năm 2011. Kể từ năm 2005, 5.800.000 người Công giáo Sudan bị chi phối bởi hai luật tôn giáo khác nhau. Tại miền Bắc, tất cả mọi trường học, kể cả Kitô giáo, đều phải dạy giáo lý Hồi giáo. Những người bỏ Hồi giáo để gia nhập Kitô giáo không những bị xem như vi phạm luật hình sự mà còn bị chính gia đình sát hại. Trong khi đó tại miền Nam, người dân hưởng được tự do tôn giáo. Dân số Sudan hiện nay là 37 triệu người, trong số này có 15% là người Công giáo. Tin Croatia. Giáo hội Công giáo Croatia trao trả lại cho Tòa Thượng phụ Chính thống Hy Lạp tại Jerusalem di hài của Thánh Simeon. Trong một cử chỉ đại kết, Đức Tổng giám mục Zadar Croatia đã trao trả lại di hài của Thánh Simeon cho Tòa Thượng phụ Chính thống Hy Lạp Jerusalem. Đây là một hành động mà Đức Tổng giám mục Chính thống Theophylactus nói là đáng được ghi bằng chữ vàng vào lịch sử giáo hội tại Jerusalem. Theo truyền thuyết, vào thế kỷ thứ 13, thi thể được ướp của Thánh Simeon, người đã bồng ẵm hài nhi Giê-xu trên tay, đã được mang từ Jerusalem về Constantinople, để sau đó chuyển đến thành Venetia, Ý. Nhưng một trận cuồng phong trên biển Adriatic đã khiến cho chiếc thuyền chở di hài phải cập bến vào nơi mà ngày nay gọi là Croatia. Từ đó di hài của Thánh Simeon đã được thôn kính tại thành phố Zadar, Croatia. Năm 2007, trong một cuộc hành hương thánh địa, Đức cha Ivan Prentia, tổng giám mục Zadar, đã gặp gỡ với Đức Thượng phụ chính thống Hy Lạp Theophilus Đệ Tam tại Jerusalem. Trong cuộc gặp gỡ, Đức tổng giám mục Zadar đã thỏa thuận trao lại di hài của Thánh Simeon cho một tu viện chính thống có lòng sùng kính đặc biệt đối với thánh nhân. Đức cha Prentia qua đời hồi tháng Giêng năm nay, nhưng người kế vị của ngài là Đức cha Jeremiah Pontic vẫn giữ lời hứa. Trong một nghi thức diễn ra tại Zadar hồi tuần trước, Đức cha Pontic đã trao di hài Thánh Simeon lại cho các vị đại diện của Tòa Thượng phụ chính thống Jerusalem.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về Jerusalem và Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chiều thứ Tư 13 tháng 10 vừa qua, các nghị phụ và tham dự viên Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông đã đặc biệt chú ý đến những bài phát biểu liên quan tới Jerusalem. Giữa Đức ông Kafit Khoury, cha sở người Palestine tại Berzeit, cách Ramallah hai bước, và giáo trưởng David Rosen, cố vấn của Tòa đại giáo trưởng Israel, người ta tưởng chỉ có một vực thẳm của thù nghịch và cay đắng. Nhưng tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông đang diễn ra tại Roma, hai người đã có thể gặp nhau. Được mời đại diện cho thế giới Do Thái để phát biểu tại Thượng Hội đồng, giáo trưởng Rosen vẫn bày tỏ lập trường chính thức của Israel. Ông nói rằng người Công giáo đã thay đổi cái nhìn đối với người Do Thái. Ông cũng khẳng định rằng tình trạng của các tín hữu Kitô tại Israel tốt đẹp gấp bội so với các nước khác tại Trung Đông, ngay cả khi các tín hữu Kitô tại các lãnh thổ Palestine phải nằm trên búa dưới đe và chịu các biện pháp an ninh mà chính phủ Israel buộc phải đề ra để chống lại bạo động. Trong bài phát biểu, giáo trưởng Rosen muốn tỏ ra rất tích cực đối với các tín hữu Kitô mà ông cho là có sứ mệnh phải xây dựng hòa bình. Ông đặc biệt đề cao những tiến bộ trong cuộc đối thoại Công giáo và Do Thái giáo trong những thập niên vừa qua. Ông Rosen hẳn đã chăm chú lắng nghe bài phát biểu của Đức cha Foa Tiwa, Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem vào ngày hôm trước. Thật vậy, trong bài phát biểu, Đức Thượng phụ Jerusalem gọi cộng đồng Công giáo tại Thánh Địa là một giáo hội trên núi sọ. Về phần mình, Đức cha Gregorio Đệ Tam Laham, Thượng phụ Menkit tại Jerusalem, đã nhấn mạnh đến vai trò kiến tạo hòa bình của các tín hữu Kitô tại Thánh Địa. Ngài nói, vai trò của các tín hữu Kitô là tạo ra bầu khí tin tưởng giữa Tây Phương và thế giới Hồi giáo, để kiến tạo một cận đông mới, không có chiến tranh. Tuy nhiên, những lời trên đây của Đức Thượng Phụ La Hàm không thể làm cho nhiều người quên được hoàn cảnh khó khăn của các tín hữu Kitô tại Thánh Địa. Hôm thứ Ba vừa qua, cha Pierre Battista Bisciabala, quản thủ Thánh Địa, đã khẳng định trước các ký giả rằng bức tường được chính phủ Israel cho dựng lên vì lý do an ninh là một bức tường ô nhục, sợ hãi và khước từ. Bức tường này tạo ra một sự hiềm khích khủng khiếp, một não trạng sống khép kín và những căng thẳng tột cùng giữa các cộng đồng. Theo linh mục quản thụ thánh địa, thành phố cổ Jerusalem cần phải có một quy chế đặc biệt, trong đó tín đồ các tôn giáo có thể tự do đi lại. Ngoài ra, cha Bisya Bala còn nói rằng tính cách Kitô của thánh địa và Jerusalem cần phải được tỏ rõ, bởi vì Kitô giáo là một phần di sản của thành phố. Các tín hữu Kitô phải cảm thấy đây là quê hương của họ. Về phần mình, Đức Hồng Y John Foley, nguyên chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội, hiện đang đứng đầu Hội Kỳ Mã, bảo vệ Thánh Mộ tại Jerusalem, đã nhắc lại rằng, từ năm 2000, Hội này đã gửi tặng cho Tòa Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem trên 50 triệu Mỹ Kim. Đức Hồng Y John Foley đã không ngần ngại quả quyết, việc xây cất các khu định cư của người Israel, việc chính phủ Israel kiểm soát các cơ sở hạ tầng tại phía đông Jerusalem và những vùng khác tại Cisjordan khiến cho việc hình thành một quốc gia Palestine trở nên bất khả thi và khó khăn hơn. Trở lại với lời phát biểu của giáo trưởng Rosen, đáp lại phản ứng của nhiều nghị phụ thượng hội đồng giám mục đối với dự luật buộc tuyên thệ trung thành với quốc gia Do Thái, giáo trưởng Rosen giải thích rằng không nên hiểu hai tiếng Do Thái theo nội dung tôn giáo. Theo ông, Do Thái cũng giống như Ý hay Pháp mà thôi. Thiết nghĩ cũng nên nhắc lại, hôm Chủ nhật vừa qua, chính phủ Israel đã đề ra dự luật buộc tất cả những ai muốn nhập quốc tịch Israel phải tuyên thệ trung thành với quốc gia Do Thái và dân chủ Israel. Ai cũng biết rằng, dự luật này nhắm đến những người Israel gốc Ả Rập và những người Palestine kết hôn với người Israel để được nhập quốc tịch. Dự luật hiện đang chờ Quốc hội Israel biểu quyết và thông qua. Trong một cuộc họp báo, Đức cha Antonio Nawib, thượng phụ Công giáo Copt Alexandria tại Ai Cập, người được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm tường trình viên tổng quát của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông, đã gọi dự luật là một mâu thuẫn trắng trợn của Israel. Ngài nói rằng, một mặt Israel rêu rao một nhà nước dân chủ, mặt khác, nước này lại áp đặt một tôn giáo. Theo Đức Thượng Phụ Nawib, một quốc gia tự nhận là dân chủ nhất, nếu không muốn nói là quốc gia dân chủ duy nhất tại Trung Đông, lại đề ra một dự luật như thế, quả là một điều đáng ngạc nhiên. Dự luật trên cũng gặp chống đối của một số bộ trưởng trong chính phủ Israel cũng như của phe đối lập. Những người Israel gốc Ả Rập chiếm khoảng 20% dân số Israel. Tuy dự luật chỉ ảnh hưởng đến một số nhỏ, nhưng những người Israel gốc Ả Rập xem đây như một hành động kỳ thị chủng tộc.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Hạnh phúc và niềm tin. Đây là đề tài của mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Trong tác phẩm Một trái tim mở rộng, gồm những bài thuyết trình về việc thực hành sự cảm thông, Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng đang sống lưu vong, đã nói như sau. Tôi tin rằng mỗi người đều có một ước muốn bẩm sinh được hạnh phúc, và không ai muốn đau khổ cả. Tôi cũng tin rằng mục đích của cuộc sống là cảm nghiệm được hạnh phúc ấy. Tôi tin rằng mỗi người trong chúng ta đều có cùng một tiềm năng để phát triển sự bình an trong tâm hồn, và như vậy có được hạnh phúc và vui tươi. Giàu hay nghèo, có học hay thất học, da trắng hay da đen, đông hay tây, tiềm năng để có hạnh phúc đều bằng nhau. Xét về cảm xúc và tinh thần, tất cả chúng ta đều bình đẳng. Dù một số người chúng ta có chiếc mũi lớn dài hơn và màu da của chúng ta có khác nhau đôi chút, trong căn bản, xét về thể lý, chúng ta giống nhau. Chúng ta chỉ có những khác biệt không đáng kể. Chúng ta chia sẻ những cảm xúc tiêu cực cũng như những cảm xúc tích cực có thể mang lại sức mạnh và an bình nội tâm cho chúng ta. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng đối với chúng ta chính là ý thức được tiềm năng của chúng ta và để cho tiềm năng ấy mang lại sự tự tin cho chúng ta. Những lời chia sẻ trên đây của một con người mà lúc nào người ta cũng thấy được nụ cười tươi nở trên môi hẳn phải mang lại cho chúng ta một niềm phấn khởi lớn lao. Tất cả chúng ta ai cũng có quyền và có thể có được hạnh phúc. Và hạnh phúc cũng như niềm vui, không lệ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài, mà chỉ có thể phát xuất từ nội tâm sâu kín của mỗi người chúng ta mà thôi. Câu chuyện của một tín hữu Kitô Trung Hoa sau đây có thể củng cố chúng ta trong niềm xác tín ấy. Christiana Chai sinh ra trong một gia đình giàu có tại Trung Quốc và được nuôi dạy trong một truyền thống Phật giáo rất thuần thành. Khi cô được gửi vào học trong một trường Kitô do các nhà truyền giáo điều khiển, cha cô nói với cô như sau: "Con phải luôn tâm niệm là đừng bao giờ theo Kitô giáo." Nhưng điều đã xảy ra cho cô lại hoàn toàn đi ngược lại ý muốn và lời cảnh cáo của người cha. Cô đã trở lại Kitô giáo và trở thành một trong những tín hữu Kitô nổi tiếng nhất tại Trung Quốc. Thế giới bên ngoài biết đến cô qua cuốn hồi ký có tựa đề Nữ hoàng của căn phòng tối tăm. Trong quyển hồi ký này, cô Christiana Chai đã đăng cử hai thí dụ về niềm hạnh phúc đích thực của con người như sau. Khi cô cho gia đình biết cô đã trở thành một tín hữu Kitô, họ liền có một phản ứng rất dữ dội. Họ xem đó là một điều đáng kinh tởm. Cô bị bách hại vì niềm tin ngay trong gia đình mình. Họ chà đạp quyển kinh thánh của cô và xé nó ra từng mảnh. Nhưng một thời gian sau đó, người anh thứ tám của cô đến tỏ bày cảm nghĩ của mình như sau. Em hãy nói cho anh biết về Kitô giáo và tại sao em theo đạo này. Anh nhận thấy rằng mặc dù gia đình đã đối xử với em rất tàn tệ, em lại có vẻ hạnh phúc hơn trước kia. Anh nghĩ rằng anh cũng có thể tin đạo như em. Đây là bước khởi đầu để Christiana chia sẻ niềm hạnh phúc của mình cho gia đình cô và dần dà chia sẻ tin mừng của Chúa Kitô cho mọi người. Thí dụ thứ hai mà Christiana đang cử để nói lên niềm hạnh phúc đích thực của con người là trường hợp xảy ra như sau. Người bạn thân nhất của cô là bà Mary Liaman, người hiệu trưởng của trường nơi cô theo học, và đồng thời cũng là người đỡ đầu cho cô. Năm 1944, trong thời kỳ Trung Quốc bị Nhật Bản chiếm đóng, bà Liaman, dù đã là một người có tuổi đầy bệnh hoạn, vẫn bị quân đội Nhật đưa vào một trại tập trung. Bà bị bắt giữ ngay 9 ngày đến thăm Christiana. Nhưng sau đó, do thái độ cư xử của bà, đã có không biết bao nhiêu người nhận ra tin mừng của Chúa. Đó là thái độ mà Christiana đã mô tả trong cuốn hồi ký của cô như sau. Không khóc, không nản chí, chỉ cười và cầu nguyện. Chỉ có thế, nhưng cũng đủ để những người Trung Hoa phải đặt câu hỏi. Tôn giáo gì mà có thể mang lại cho bà Liamen và cô Christiana một sức mạnh kỳ lạ, khiến họ có thể tươi cười trong những điều kiện như thế? Quả thật, những tâm hồn hạnh phúc là một chứng tá hùng mạnh trong những giây phút bất hạnh của cuộc đời. Mọi người đều mong muốn được hạnh phúc, và mọi người đều có một tiềm năng nội tâm giống nhau để có hạnh phúc, bất luận những điều kiện sinh sống và những hoàn cảnh ngoại tại. Đây là điều mà Chúa Giêsu đã dạy trong bản hiến chương nước trời, mà Ngài đã công bố khi bắt đầu sứ vụ công khai. Hạnh phúc thay những người có tinh thần nghèo khó. Hạnh phúc thay những người hiền lành. Hạnh phúc thay những người đau khổ. Hạnh phúc thay những người khao khát công lý. Hạnh phúc thay những người biết xót thương người. Hạnh phúc thay những người có tâm hồn trong sạch. Hạnh phúc thay những người xây dựng hòa bình. Hạnh phúc thay những người bị bách hại vì sống công chính. Bản hiến chương này hoàn toàn đi ngược lại với những tiêu chuẩn thông thường của người đời. Người đời thường cho rằng tiền của, danh vọng, quyền lực, lạc thú mang lại cho con người hạnh phúc. Thực tế cho chúng ta thấy rằng những bả vinh hoa ấy không đương nhiên mang lại hạnh phúc đích thực cho con người, mà chỉ khiến con người lao mình vào chán trường và tự hủy, chẳng khác nào con thiêu thân nhào vào ánh đèn. Chúa Giêsu không chỉ cống hiến cho nhân loại một lý tưởng để hướng tới, với những phần thưởng thích đáng đang chờ đợi. Ngài không chỉ đảo lộn bậc thang giá trị của một xã hội nghiện ngập sự thành công. Ngài còn đề ra một công thức hoàn toàn có giá trị về mặt tâm lý. Thật vậy, xét về mặt tâm lý, ngay cả trong cuộc sống này, con người đã có thể có hạnh phúc trong những điều kiện sống bất hạnh nhất. Lịch sử đã chứng minh rằng, tất cả những ai sống theo hiến chương nước trời đều là những con người đã đạt được hạnh phúc ngay từ cuộc sống tại thế này. Cuộc sống hàng ngày cũng cho chúng ta cảm nghiệm được điều đó. Hạnh phúc không thiết yếu lệ thuộc vào những điều kiện sống và hoàn cảnh ngoại tại. Không chừng thi sĩ Nguyễn Du của chúng ta đã cảm nghiệm được điều đó khi ông nói, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên ký mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Tây Lục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Căn cước người Kitô do Minh Nhật phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, qua những câu hỏi mà Chúa Giêsu đặt ra trong khi Ngài giảng dạy hay lúc Ngài tâm tình với các môn đệ đều mang những ý nghĩa rất sâu xa và quan trọng về những sự thật mà Ngài muốn mặc khải cho các môn đệ và cho mọi người chúng ta. Trong một căn cước người Kitô hôm nay, chúng ta tiếp tục cùng lắng nghe và suy nghĩ về câu hỏi mà Chúa Giêsu đặt ra cho các môn đệ như sau. Các con có uống nổi chén thầy sắp uống, hay chịu được khoét rửa thầy sắp chịu không? Phúc âm Thánh Marco, chương 10, câu 38. Tại sao Chúa Giêsu đã hỏi các môn đệ như thế? Chén đắng và khoét rửa mà Chúa Giêsu nói ở đây, Ngài muốn ám chỉ đến điều gì? Giờ đây, chúng ta hãy trở về với bối cảnh của câu hỏi này. Khi đọc Tin Mừng, chúng ta nhận thấy rằng, có rất nhiều lần các môn đệ, những người đi theo Chúa Giêsu đã rất lâu, được nghe Ngài giảng dạy, chứng kiến những việc Ngài làm. Thế nhưng, nhiều lúc họ lại không hiểu đúng về sứ mạng, về những điều Chúa Giêsu nói, cũng như họ không hiểu được về con người thật của Chúa Giêsu. Cách cụ thể về sự việc quan trọng này là cả ba lần Chúa Giêsu loan báo về cuộc khổ nạn của Ngài. Đây là một mặc khải rất là quan trọng. Thế nhưng cả ba lần họ đều không hiểu và không đón nhận sứ điệp của Chúa Giêsu. Thánh Marco thuật lại rằng, lần đầu tiên sau khi Phêrô tuyên xưng Chúa Giêsu là đấng Messiah mà dân Do Thái hằng mong đợi, thì ngay sau lời tuyên xưng này, Chúa Giêsu bắt đầu dạy cho các môn đệ về bản chất thật sự của sứ mạng Messiah của Ngài. Sứ mạng đó gắn liền với việc Ngài sẽ chịu đau khổ, phải chết đi và ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Phêrô tuy đã tuyên xưng Chúa Giêsu là đấng Messiah, thế nhưng thật ra ông không hiểu thật sự về sứ mạng và bản chất của sứ mạng đó nơi Chúa Giêsu. Nên khi Chúa Giêsu loan báo về cuộc khổ nạn của Ngài, Phêrô đã lập tức phản ứng mạnh mẽ. Ông ngăn cản không cho Chúa Giêsu lên Jerusalem để thực hiện sứ mạng cứu độ mà Chúa Cha đã trao phó cho Ngài. Ông cho rằng đấng Messiah làm sao có thể chịu đau khổ và phải chết như vậy. Cũng tương tự như vậy, lần thứ hai, Chúa Giêsu loan báo về cuộc khổ nạn mà Ngài sắp phải chịu. Con người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người, và người bị giết chết, rồi sau ba ngày người sẽ sống lại. Nhưng các ông không hiểu điều đó. Vì không hiểu, nên ngay sau đó các môn đệ đã bàn tán, tranh cãi với nhau về địa vị lớn nhỏ, họ tranh giành với nhau xem ai là người lớn hơn trong nước của Thiên Chúa. Và cuối cùng, trên đường lên Jerusalem, Chúa Giêsu đã lặp lại lần nữa về cuộc thương khó, về cái chết và sự sống lại của Ngài. Nhưng lần này, Ngài nói cách tỉ mỉ hơn về cách thế mà người chịu đau khổ và chịu chết. Này chúng ta lên Jerusalem, và con người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ lên án xử tử người và sẽ nộp người cho dân ngoại. Họ sẽ nhạo báng người, khạc nhổ vào người, họ sẽ đánh đòn và giết chết người. Ba ngày sau, người sẽ sống lại. Phúc âm Thánh Marco, chương 10, câu 32 đến câu 34. Nhưng rồi các môn đệ cũng không thể hiểu và đón nhận những lời đó của Chúa Giêsu. Để rồi sau đó, hai môn đệ thân tín với Chúa Giêsu là Gioan và Giacôbê đến xin Ngài. Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tạ Thầy, khi Thầy được vinh quang. Từ lời kêu xin này mà Chúa Giêsu đã hỏi các ông. Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được khoét rửa Thầy sắp chịu không? Hỏi như vậy, Chúa Giêsu muốn cho các ông hiểu rằng, con đường thực hiện ơn cứu độ mà Ngài sẽ thực hiện là một con đường đầy gian lao, đầy những khó khăn và thử thách. Con đường đó là con đường Ngài luôn bước đi theo thánh ý của Chúa Cha. Ngài muốn các môn đệ nhận ra được rằng, sứ mạng Messiah của Ngài là thi hành thánh ý Chúa Cha, mà ý muốn của Chúa Cha là muốn Ngài đi trên con đường tình yêu để giải thoát con người khỏi đau khổ, khỏi tội lỗi và sự chết. Chính từ tình yêu thương mà Thiên Chúa đã tạo dựng con người, thì cũng chính từ tình yêu thương Ngài cứu chuộc con người. Con đường tình yêu là con đường duy nhất Thiên Chúa đã chọn để trao ban sự sống và ân sủng của Ngài cho con người. Chúa Giêsu được Chúa Cha sai đến trần gian là để thực hiện chương trình cứu độ con người chúng ta bằng tình yêu thương. Cuộc đời của Chúa Giêsu chính là tình yêu thương của Thiên Chúa hiện diện giữa con người. Con đường cứu độ bằng tình yêu thương như thế đòi hỏi Ngài tự ý, tự nguyện hiến dâng cuộc đời mình cho Chúa Cha và cho nhân loại. Con đường cứu độ này đòi hỏi Ngài phải sẵn sàng tiến lên Jerusalem đón nhận những đau khổ đang chờ đợi Ngài phía trước. Ngài hiểu và xác tín rằng con đường đau khổ mà Ngài sẽ đi qua là con đường mà Chúa Cha dùng để bày tỏ tình yêu thương đối với nhân loại. Ngài là chứng nhân tình yêu tuyệt hảo của Thiên Chúa Cha. Cuộc đời của Ngài phải trở nên hiến tế tình yêu trên thập giá. Ngài dùng chính tình yêu thương để mang lấy đau khổ của nhân loại vào cuộc đời mình. Ngài dùng tình yêu thương để vượt qua sự dữ, vượt qua tội lỗi và vượt qua sự chết để mang lại sự sống cho nhân loại. Ngài dùng sức mạnh của tình yêu để thánh hóa mọi đau khổ và dùng tình yêu để giải thoát con người khỏi nô lệ của xiềng xích sự dữ và chiến thắng sự dữ. Thật là rõ ràng, khi loan báo về cuộc khổ nạn và sự sống lại của mình, Chúa Giêsu muốn cho các môn đệ của mình nhận ra được ý nghĩa đó. Thế nhưng các ông đã không thể nhận ra, mà trái lại, các ông cứ lo đi tìm kiếm những lợi ích trần gian, tranh giành quyền lợi, tranh giành địa vị cao thấp, đến nỗi trước khi đã gần đến Jerusalem, nơi Chúa Giêsu sắp bị bắt và bị giết đi, mà các ông vẫn còn lo nghĩ đến chuyện quyền thế, địa vị. Chúa Giêsu đã nhắc nhở các ông về chén đắng và phép rửa mà Ngài sắp chịu. Các ông cũng sẽ chịu nếu như các ông muốn trở thành môn đệ của Ngài. Điều đó cũng có nghĩa là Chúa Giêsu muốn các môn đệ hãy hiểu rằng đi theo Chúa là không phải để tìm kiếm lợi lộc trần gian, không phải là để tranh giành địa vị, không phải là để ở trên người khác, để được người khác phục vụ. Nhưng đi theo Chúa là đi trên con đường tình yêu, bởi vì Chúa không dùng sức mạnh của quyền lực, sức mạnh của giàu sang để cứu độ con người, nhưng Ngài dùng duy nhất sức mạnh của tình yêu. Chỉ có tình yêu mới có thể giải thoát con người vượt qua mọi sự dữ, chỉ có tình yêu mới có thể thánh hóa và làm cho mọi đau khổ trở nên có ý nghĩa để cứu chuộc con người mà thôi. Mỗi người chúng ta được gọi là những người Kitô hữu, có nghĩa là chúng ta mang danh Chúa Giêsu. Chúng ta không chỉ là môn đệ đi theo Chúa Giêsu, mà chúng ta còn là hiện thân của Chúa Giêsu. Do đó, chúng ta cần phải luôn ý thức rằng cuộc đời của chúng ta mỗi ngày phải bước đi trên con đường mà Chúa Giêsu đã đi. Đó là con đường tình yêu, con đường sẵn sàng hiến dâng cuộc sống của mình cho Thiên Chúa và cho anh chị em của mình. Để có thể bước theo Chúa Giêsu đến cùng trên con đường tình yêu đó, chúng ta phải luôn tâm niệm điều Chúa Giêsu đã dạy. Con người phải trải qua đau khổ rồi mới đạt được vinh quang. Xin cho mỗi người chúng ta luôn có được sức mạnh tình yêu của Chúa, để chúng ta luôn sẵn sàng đón nhận mọi thử thách, mọi đau khổ như là thập giá Chúa trao cho chúng ta, để chúng ta vác lấy mà đi theo Chúa mỗi ngày trên con đường làm chứng nhân tình yêu thương cho Chúa giữa thế gian này. Mỗi khi chúng ta biết dùng sức mạnh của tình yêu để sẵn sàng đón nhận ý Chúa, sẵn sàng gánh lấy những đau khổ chúng ta gặp trong cuộc đời vì Chúa và vì anh chị em mình, là chúng ta đang được dự phần với Chúa Giêsu, đang cùng được chia sẻ chén đắng và phép rửa mà Chúa Giêsu đã chịu vì chúng ta. Chúng ta hãy tin chắc rằng, nếu chúng ta trung thành bước theo Chúa đến cùng trên con đường thập giá với con tim yêu thương như Ngài, thì chúng ta cũng sẽ được vinh quang với Ngài. Một căn cước người Kitô xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ sáu tuần sau.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
cho con quên đi bao nhiêu gian truân ngày buồn đưa tới. Xin cho con luôn luôn bao sự yêu thương người đời gian dối. Vì Chúa đã chết cho tội con rồi, vì Chúa đã thứ tha tội con, tình Chúa u ấm tâm hồn con hoài. Cho dù thời gian trôi theo năm tháng, Ngài ơi, xin nghe đây câu hát tri ân.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ngày xưa tại một ngôi làng nhỏ bé xa xôi, có một ngôi nhà có 1000 chiếc gương. Có một chú chó nhỏ yêu đời, nghe nói về nơi này nên quyết định ghé thăm. Chú vào nhà với tâm trạng vui vẻ. Chú nhìn vào các tấm gương, đôi tai vểnh cao và đuôi vẫy ra dáng vui vẻ. Thật lạ lùng, chú phát hiện ra có 1000 chú chó nhỏ vui vẻ khác đang nhìn chú và cũng đang vẫy đuôi hớn hở như chú vậy. Chưa hết ngạc nhiên, chú thử nở một nụ cười tươi tắn, thì ngộ chưa, chú cũng nhận được đáp trả ngay 1000 nụ cười rạng rỡ như thế. Khi rời khỏi ngôi nhà, chú rất hài lòng, vui vẻ tự nhủ, nơi này thật là tuyệt. Mình sẽ ghé đến đây thường xuyên. Một chú chó khác trong làng cũng tò mò đến thăm ngôi nhà có 1000 chiếc gương ấy. Nhưng chú chó này tính khí không vui vẻ như chú chó đầu tiên. Vào nhà, chú nhìn khung cảnh xung quanh bằng một cái nhìn nghi ngại, dò xét. Lập tức, chú cũng nhìn thấy 1000 cái nhìn của các chú chó khác. Nhưng sao trong chúng chẳng có vẻ thân thiện, con nào con nấy cũng nhìn chằm chằm vào chú. Chú liền phản ứng bằng cách cất tiếng gầm gừ vào đám chó ấy, nhưng lập tức bọn chúng cũng chẳng vừa, đã làm cho chú khiếp sợ bằng cách gầm gừ đáp trả lại. Không chần chừ, chú chó cụp đuôi bỏ chạy đi ngay và tự nhủ. Nơi này thật đáng sợ, mình sẽ chẳng bao giờ bén mảng đến đây nữa. Quý vị và các bạn thân mến, cùng nhìn lên bầu trời ban đêm, có rất nhiều người chỉ nhìn thấy bầu trời mênh mang một màu đen, nhưng cũng có nhiều người chiêm ngắm được vẻ đẹp lấp lánh của các vì sao đang nhấp nháy. Cũng vậy, bản chất của những mối quan hệ xung quanh chúng ta trở nên tốt đẹp, vui vẻ hay tràn ngập những đố kỵ, thù hận đều do vào cái nhìn và nhất là thái độ sống của chính chúng ta. Những cảm xúc vui buồn, thương ghét ta gửi đến cho tha nhân sẽ phản hồi lại chính ta như những chiếc banh dội bật ra khi được ném vào tường. Mọi khuôn mặt của mọi người xung quanh chúng ta sẽ là chiếc gương phản chiếu của chính chúng ta. Khi tỏ cử chỉ thân ái với các chú chó khác trong gương, chú chó vui vẻ bên ngoài, không làm mất mát điều gì cả, nhưng lại được ban tặng rất nhiều từ những nụ cười thân thiện khác. Rõ ràng, những cử chỉ tử tế tuy luôn làm giàu có những ai được nhận nó, nhưng cũng không làm nghèo đi những ai sinh ra nó. Chú chó chỉ cho đi một thoáng chốc vui vẻ trong cách cư xử của mình, nhưng dư vị ấm áp và ấn tượng tốt đẹp của nó sẽ mãi theo chú, cho dù chú đã rời khỏi căn nhà có 1000 chiếc gương ấy. Vì thế, gieo nụ cười, ta nhận được sự thân ái, vui vẻ. Gieo sự giận ghét, thì chắc chắn điều ta nhận được sẽ là sự bực dọc, tổn thương. Hãy tươi cười và tử tế với mọi người. Chúng ta chẳng những không mất mát gì, mà trái lại sẽ nhận được rất nhiều. Trong cuộc sống, chúng ta sẽ gặp không ít những người không bao giờ muốn tỏ thiện chí hay tình thân với ai cả. Nhưng chúng ta hãy cứ trải lòng mình ra và tặng họ niềm vui và nụ cười, vì thực ra, chính họ là những người cần những thái độ cư xử tử tế của người khác hơn ai hết. Bởi lẽ, tâm hồn họ đã quá khô cứng vì những ích kỷ và hận thù. Và khi đem niềm vui và tình yêu đến cho người khác, thì chính chúng ta cũng có được sự bình an do Chúa ban tặng. Tuy nhiên, để có thể đem lại niềm vui, nụ cười đến cho người khác, điều chúng ta cần phải quan tâm đó là thái độ đối với chính mình. Người ta chẳng thể cho đi cái mình không có. Thái độ của ta đối với ta là thái độ quan trọng nhất trong các thái độ. Bởi lẽ, ta sẽ nhìn tất cả mọi sự chung quanh tùy theo thái độ của ta đối với chính mình. Vì rõ ràng, một người đang sống trong tâm trạng thất vọng, buồn khổ, mất niềm tin vào cuộc sống, thì không thể có những tiếp xúc vui vẻ với người khác. Có cái nhìn lạc quan đối với mọi sự việc, cũng như dễ dàng tin yêu mọi người được. Câu chuyện cho ta thấy rõ, sợ gì chú chó thứ hai nhận được 1000 cái nhìn chẳng có vẻ thân thiện của các chú chó khác, là vì tính khí của chú vốn chẳng vui vẻ như chú chó đầu tiên. Chú luôn nhìn mọi việc với ánh mắt nghi ngại. Chú không thể mỉm cười với chính mình trong gương. Do vậy, chú thủ thế, đối đầu với hình ảnh trong gương và dĩ nhiên cũng chỉ nhận lại những hình ảnh nhe răng dữ tợn và những tiếng gầm gừ đầy hiềm khích. Cuối cùng, chú phải quyết định rời bỏ nơi ấy, tự tách biệt ra khỏi cộng đoàn và phải sống cô đơn. Vì thế, phản ứng của chúng ta như thế nào trước hình ảnh của chính mình trong gương là rất quan trọng. Thái độ của chúng ta đối với tha nhân sẽ tùy thuộc hoàn toàn vào việc ta có vui vẻ, hài lòng với hình ảnh của mình, hay cảm thấy thất vọng, không chấp nhận được bản sao của chính bản thân mình. Trong cuộc đời làm nhân chứng cho tin mừng, gương mặt của mỗi người trong chúng ta còn là hình chiếu gương mặt nhân hậu của Chúa Giê-xu. Vì thế, chỉ có khi nào chúng ta hài lòng khi đối diện với chính thực thể và hình dáng của mình trong gương, đó phải là một khung hình tươi đẹp, sống động. Có như thế, chúng ta mới có thể làm cho tình yêu của Thiên Chúa được phản ảnh một cách trung thực và rõ nét trong thái độ sống vui vẻ, chan hòa của chúng ta, trong việc góp phần nuôi dưỡng hạnh phúc trong gia đình, xây dựng tốt các mối quan hệ xã hội và làm lớn mạnh mối tương giao trong bạn bè và đồng nghiệp. Vì khi càng có những tình cảm tích cực về bản thân mình, chúng ta mới có khả năng phục vụ tốt cho anh chị em xung quanh. Lạy Chúa, Ngài đã phán, chúng con hãy nên trọn lành như cha chúng con trên trời là đấng trọn lành. Xin cho chúng con tự biết canh tân chính mình, canh tân mối tương quan của chúng con đối với chính chúng con trước. Chúng con phải trở nên trọn lành, phải biết trân quý và yêu thương chính mình theo hướng tích cực, vì đó là điều kiện căn bản để chúng con điều khiển khả năng yêu thương và phục vụ của chúng con đối với Thiên Chúa và với những người anh em sống chung quanh mình vậy. Amen.
Xin cho con quên đi bao nhiêu gian truân ngày buồn đưa tới. Xin cho con luôn luôn bao dung yêu thương người đời gian dối. Vì Chúa đã chết cho tội con rồi, vì Chúa đã thứ tha tội con, tình Chúa ủ ấm tâm hồn con hoài, cho dù thời gian trôi theo năm tháng. Ngài ơi, xin nghe đây, cầu hát tri ân.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.